Kinh 592 Am La Nữ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại Bạc Kỳ, du hành trong nhân gian, đến nghỉ trong vườn Am La, nước Tỳ Xá Ly. Bấy giờ có nàng kỹ nữ Am La nghe tin Đức Thế Tôn du hành từ Bạc Kỳ đến ở trong vườn Am La, liền sửa soạn đánh xe ra khỏi thành Tỳ Xá Ly, đến chỗ Thế Tôn cung kính cúng dường. Khi đến cửa vườn Am La, nàng xuống xe đi bộ, từ xa trông thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng vây quanh. Thế Tôn thấy nàng Am La sắp đến, bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ngươi nên tinh cần nhiếp tâm an trụ, chánh niệm chánh trí. Nay có cô gái Am La đến, nên phải giáo giới các ngươi. Thế nào là tỳ kheo tinh cần nhiếp tâm an trụ? Tỳ kheo đối với pháp ác bất thiện đã sanh thì nên đoạn trừ, phát khởi ý muốn, phương tiện tinh tấn nhiếp tâm. Đối với pháp ác bất thiện nếu chưa sanh, đừng để sanh. Đối với pháp thiện chưa sanh thì nên làm cho phát sanh. Nếu pháp thiện đã sanh, khiến an trụ không để mất. Tu tập đầy đủ, phát khởi ý muốn, phương tiện tinh tấn nhiếp tâm, đó gọi là tỳ kheo tinh cần an trụ nhiếp tâm. Thế nào gọi là tỳ kheo chánh trí? Tỳ kheo trong những oai nghi tới lui thường theo chánh trí, quay nhìn, trông, ngắm, co duỗi, cúi ngước, cầm y bát, đi đứng nằm ngồi, ngủ nghỉ, thức nói, im lặng, đều an trụ với chánh trí. Đó là chánh trí. Thế nào là chánh niệm? Tỳ kheo an trụ chánh niệm, quán thân trên nội thân, tinh cần phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian, an trụ chánh niệm, quán thọ tâm pháp trên pháp, tinh cần phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian. Đó gọi là tỳ kheo chánh niệm. Cho nên, các ngươi hãy tinh cần, nhiếp tâm an trụ, chánh niệm chánh trí. Nay có cô gái Am La đến, nên phải giáo giới các ngươi. Khi nàng Am La đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng lui qua một bên. Bấy giờ Thế Tôn vì người nữ Am La nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Sau đó ngài im lặng. Nàng Am La sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật: Xin Thế Tôn và đại chúng nhận lời mời cúng dường trưa mai của con. Thế Tôn im lặng nhận lời. Người nữ Am La biết Thế Tôn đã im lặng nhận lời, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi cáo từ về nhà mình, sửa soạn thức ăn, sắp xếp bàn ghế. Sáng sớm hôm sau, cô cho người đến bạch Phật là đã đến giờ. Bấy giờ Thế Tôn và đại chúng cùng đi đến nhà người nữ Am La, an tọa xong. Lúc này người nữ Am La tự tay cúng dường các thứ đồ ăn thức uống. Sau khi thọ thực rồi, rửa tay, rửa bát xong, người nữ Am La đặt một cái ghế nhỏ ngồi trước Phật, nghe Phật nói pháp. Bấy giờ Thế Tôn vì người nữ Am La nói kệ tùy hỷ: Bố thí người yêu mến, được nhiều người theo mình, tiếng tâm ngày càng rộng, gần xa đều nghe hết. Trong chúng thường hòa nhã, lìa keo kiệt không sợ, cho nên trí tuệ thí, đoạn keo lẫn không còn. Sanh lên trời đao lợi, lâu dài hưởng khoái lạc, suốt đời thường tu đức, vui chơi vườn Nan Đà, gồm trăm thứ nhạc trời, năm dục đẹp lòng mình. Kia khi ở đời này được nghe Phật nói pháp, làm đệ tử thiện thệ, vui quá sanh về đó. Sau khi Thế Tôn vì người nữ Am La nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ xong, ngài từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 593. Thế gian. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong giường Lộc Giả, nơi tiên nhân trú xứ, nước Ba La này. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các sắc đẹp thế gian, người có sắc đẹp thế gian có thể khiến cho mọi người tụ tập lại để ngắm nhìn chăng? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Phật bảo các tỳ kheo: nếu sắc đẹp thế gian, người có sắc đẹp thế gian lại có thể múa hát ca nhạc, có làm cho mọi người tụ tập lại để xem không? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, có vậy. Phật bảo các tỳ kheo: hoặc có sắc đẹp thế gian, người có sắc đẹp thế gian mà ở một chỗ múa hát ca nhạc diễn trò, lại có đám đông tụ tập lại một nơi. Nếu có người không ngu không si, ham vui chán khổ, tham sống sợ chết, có người khác bảo nó rằng: người đàn ông kia, người hãy bưng bát dầu đầy này đi qua giữa người đẹp thế gian và đám đông. Ta sai một kẻ giỏi giết người, cầm đao theo sau. Nếu người làm rơi đi một giọt dầu sẽ bị chém chết liền. Thế nào, tỳ kheo, người bưng bát dầu này có thể không nghĩ đến bát dầu, không nghĩ đến kẻ giết người mà chỉ nhìn xem kỹ nữ và mọi người kia chăng? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, không thể. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì người này tự thấy ở sau mình có người cầm đao, nên lúc nào cũng nghĩ rằng: nếu ta làm rơi đi một giọt dầu, tên đao phủ kia sẽ chém đầu ta. Nên chỉ để hết tâm chú ý vào bát dầu, bước đi chậm rãi giữa mọi người và sắc đẹp thế gian mà không dám liếc ngó quay nhìn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu sa môn và bà la môn nào thân mình ngồi ngay thẳng, tự ổn cố, chuyên nhất tâm mình, không chạy theo âm thanh hình sắc, khéo thu nhiếp tất cả tâm pháp, trụ nơi thân niệm xứ, đó là đệ tử của ta, vâng lời ta dạy. Thế nào là tỳ kheo thân mình ngồi ngay thẳng, tự ổn cố, chuyên nhất tâm mình, không chạy theo âm thanh hình sắc, khéo thu nhiếp tất cả tâm pháp, trụ nơi thân niệm xứ? Như vậy, này các tỳ kheo, sống quán niệm, thân trên thân, phương tiện tinh cần, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm, thọ, tâm, pháp trên pháp cũng là như vậy. Đó gọi là tỳ kheo thân mình ngồi ngay thẳng, tự ổn cố, chuyên nhất tâm mình, không chạy theo âm thanh hình sắc, khéo thu nhiếp tất cả tâm pháp, trụ nơi thân niệm xứ. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: chuyên tâm chánh niệm, giữ gìn bát dầu, tự tâm theo giữ, chưa từng tới đó, rất khó vượt qua, di tế thắng diệu. Những gì Phật dạy là lời gươm bén. Hãy chuyên nhất tâm, chuyên tinh gìn giữ, không phải là việc buông lung người đời. Như vậy thâm nhập giáo không buông lung. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 594. Uất Đễ Ca. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Tôn giả Uất Đễ Ca đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật: lành thay Thế Tôn, xin vì con nói pháp. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình chỗ vắng, chuyên cần tư duy, sống không buông lung và suy nghĩ về lý do khiến người thiện nam cạo bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia học đạo, sống không nhà. Nói đầy đủ như trên, vân vân, cho đến không còn tái sanh nữa. Phật bảo Tôn giả Uất Đễ Ca: đúng vậy, như những gì ngươi nói, Nhưng đối với những pháp mà ta đã nói mà không làm cho ta hài lòng, sự nghiệp của người kia cũng không thành tựu. Tuy đi theo sau ta nhưng không được lợi ích, trái lại còn sanh chướng ngại. Uất Đễ Ca bạch Phật: theo những gì Thế Tôn đã nói, con có thể làm Thế Tôn hài lòng, sự nghiệp của con được thành tựu, không sanh chướng ngại. Xin Thế Tôn vì con nói pháp, con sẽ ở một mình chỗ vắng, chuyên cần tư duy, sống không buông lung, nói đầy đủ như trên, vân vân, cho đến không còn tái sanh nữa. 2-3 lần bạch thỉnh như vậy. Bấy giờ Thế Tôn bảo Uất Đễ Ca: trước hết ngươi nên làm thanh tịnh nghiệp bản sơ của mình, sau đó tu tập phạm hạnh. Uất Đễ Ca bạch Phật: bạch Thế Tôn, nay con làm thế nào để tẩy sạch nghiệp bản sơ của mình để tu tập phạm hạnh? Phật dạy Uất Đễ Ca: trước hết thầy phải làm thanh tịnh cho giới, chánh trực cho tri kiến, 3 nghiệp phải đầy đủ, sau đó tu tập 4 niệm xứ. Những gì là 4? Đó là sống an trú chánh niệm, quán thân trên nội thân, phương tiện tinh cần, chánh trí chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian. Cũng vậy, sống an trú chánh niệm, quán ngoại thân, nội ngoại thân trên thân, sống an trú chánh niệm, quán thọ tâm pháp trên pháp, cũng nói đầy đủ như vậy. Khi Uất Đễ Ca nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy lui ra. Sau khi nghe Phật chỉ dạy rồi, một mình Uất Đễ Ca ở chỗ vắng, chuyên cần tư duy, sống không buông lung và tự suy nghĩ về lý do khiến người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không nhà, vân vân, cho đến không còn tái sanh nữa. Như những gì Uất Đễ Ca hỏi, cũng vậy những tỳ kheo khác hỏi, cũng vậy như trên. Kinh 595 Bà Hê Ca: tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bấy giờ có một tỳ kheo tên là Bà Hê Ca đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, lành thay, Thế Tôn xin vì con mà nói pháp. Như kinh đã nói đầy đủ với tôn giả Uất Đề Ca ở trước, chỉ có sự sai biệt là: như vậy, này Bà Hê Ca, tỳ kheo làm sạch nghiệp bản sơ là an trú chánh niệm, quán thân trên thân, vượt qua các ma, an trú chánh niệm, quán thọ, tâm, pháp trên pháp, vượt qua các ma. Sau khi tỳ kheo Bà Hê Ca nghe Phật nói pháp, chỉ dạy xong, tùy hỷ, hoan hỷ đảnh lễ lui ra. Sau đó, một mình ở chỗ vắng, chuyên cần tư duy, sống không buông lung, vân vân, cho đến không còn tái sanh nữa. Kinh 596 Tỳ kheo. Kinh thứ 2 cũng nói như kinh trên, chỉ có sự sai khác là: như vậy, tỳ kheo vượt qua sanh tử. Kinh 597 A Na Luật: tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bấy giờ tôn giả A Na Luật Đà đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, tỳ kheo còn ở học địa chưa thăng tiến được, mà phương tiện tầm cầu an ổn niết bàn, thánh đệ tự ý đối với chánh pháp luật phải làm thế nào để tu tập, tu tập nhiều dứt sạch các lậu, vân vân, cho đến tự biết không còn tái sanh nữa. Phật bảo A Na Luật: thánh đệ tử còn ở học địa chưa thăng tiến được, mà phương tiện tầm cầu an ổn niết bàn, vì ý lúc bấy giờ hãy chánh niệm an trú, quán thân trên thân, phương tiện tinh cần chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian, vân vân, cho đến tự biết không còn tái sanh nữa. quán thân trên nội thân, phương tiện tinh cần, chánh trí, chánh niệm đều phục tham ưu thế gian. Cũng vậy, chánh niệm an trú, quán thọ tâm pháp trên pháp, phương tiện tinh cần, chánh trí, chánh niệm đều phục tham ưu thế gian. Khi thánh đệ tử tu tập nhiều như vậy rồi, sẽ sạch hết các lậu, dần dần cho đến tự biết không còn tái sanh nữa. Phật dạy kinh này xong, tôn giả A Na Luật nghe những gì Phật dạy, tùy hỷ, hoan hỷ làm lễ rồi lui. Kinh 598. Giới. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tinh Xá Kê Lâm, ấp Ba Liên Phất. Khi ấy, các tôn giả Ưu Đà Di, A Nan Đà cũng ở đó. Bấy giờ, tôn giả Ưu Đà Di đi đến chỗ tôn giả A Nan, cùng ân cần chào hỏi nhau, rồi ngồi xuống một bên, nói với tôn giả A Nan: Như Lai ứng cúng đặng chánh giác là đấng tri giả kiến giả, đã vì các tỳ kheo nói về thánh giới, khiến cho không đứt, không khuyết, không rạn, không lìa, không bị giới thủ, khéo rốt ráo, khéo thọ trì, được bậc trí khen ngợi, không bị ghét bỏ. Vì sao Như Lai ứng cúng đặng chánh giác là đấng tri giả kiến giả, vì các tỳ kheo nói về thánh giới, khiến cho không đứt, không khuyết, vân vân, cho đến được bậc trí khen ngợi, không bị ghét bỏ. Tôn giả A Nan bảo tôn giả Ưu Đà Di: Vì để tu tập bốn niệm xứ, những gì là bốn? Đó là sống quán thân trên thân, sống quán thọ tâm pháp trên pháp. Sau khi hai vị chánh sĩ bàn luận xong, trở về chỗ ở của mình. Kinh 599. Bất thối chuyển. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tinh Xá Kê Lâm, ấp Ba Liên Phất, các tôn giả A Nan và tôn giả Bạc Đa La cũng ở đó. Bấy giờ, tôn giả Bạc Đà La hỏi tôn giả A Nan: Có pháp nào tu tập nhiều mà không thối chuyển không? Tôn giả A Nan bảo tôn giả Bạc Đà La: Có pháp tu tập nhiều có thể khiến người tu hành không bị thối chuyển. Đó là bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là sống quán thân trên thân, sống quán thọ tâm pháp trên pháp. Sau khi hai chánh sĩ bàn luận xong, trở về chỗ ở của mình. Kinh 600. Thanh tịnh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tinh Xá Kê Lâm, ấp Ba Liên Phất, các tôn giả A Nan và tôn giả Bạc Đa La cũng ở đó. Rồi tôn giả Bạc Đà La hỏi tôn giả A Nan: Có pháp nào tu tập nhiều có thể khiến cho chúng sanh không thanh tịnh trở thành thanh tịnh và càng trở nên sáng chói không? Tôn giả A Nan bảo tôn giả Bạc Đà La: Có pháp tu tập nhiều có thể khiến cho chúng sanh không thanh tịnh trở thành thanh tịnh và trở nên sáng chói. Đó là bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là sống quán thân trên thân, sống quán thọ tâm pháp trên pháp. Sau khi hai tôn giả bàn luận xong, mỗi người trở về chỗ ở của mình. Kinh 601. Độ bỉ ngạn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tinh Xá Kê Lâm, ấp Ba Liên Phất, các tôn giả A Nan và tôn giả Bạc Đa La cũng ở đó. Bấy giờ tôn giả Bạc Đà La hỏi tôn giả A Nan: Có pháp nào tu tập nhiều có thể khiến cho chúng sanh chưa qua bờ bên kia được qua bờ bên kia không? Tôn giả A Nan bảo tôn giả Bạc Đà La: Có pháp tu tập nhiều có thể khiến cho chúng sanh chưa qua bờ bên kia sẽ được qua bờ bên kia. Đó là bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là sống quán thân trên thân, sống quán thọ tâm pháp trên pháp. Sau khi hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người trở về chỗ ở của mình. Kinh 602. A La Hán. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tinh Xá Kỳ Lâm, ấp Ba Liên Phất, các tôn giả A Nan và tôn giả Bạc Đà La cũng ở đó. Bấy giờ, tôn giả Bạc Đà La hỏi tôn giả A Nan: "Có pháp nào tu tập nhiều có thể đắc quả A La Hán không?" Tôn giả A Nan bảo tôn giả Bạc Đà La: "Có pháp tu tập nhiều có thể đắc quả A La Hán, đó là bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là sống quán thân trên thân, sống quán thọ tâm pháp trên pháp." Sau khi hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người trở về chỗ ở của mình. Kinh 603. Nhất thiết pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tinh Xá Kỳ Lâm, ấp Ba Liên Phất, bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Được nói là tất cả các pháp, tất cả pháp là bốn niệm xứ, đó gọi là chánh thuyết. Những gì là bốn? Đó là sống quán thân trên thân, sống quán thọ tâm pháp trên pháp." Khi Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ thực hành theo. Kinh 604. Hiền Thánh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tinh Xá Kê Lâm, ấp Ba Liên Phất, bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Tỳ kheo tu tập nhiều bốn niệm xứ, đó gọi là vị Hiền Thánh xuất ly. Những gì là bốn? Đó là sống quán thân trên thân, sống quán thọ tâm pháp trên pháp." Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Như xuất ly cũng vậy, chính thức hết khổ, giải thoát khổ, được quả vị lớn, được pháp cam lộ, cứu cánh cam lộ, chứng pháp cam lộ, cũng nói đầy đủ như vậy. Kinh 605. Quang Trạch. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tinh Xá Kê Lâm, ấp Ba Liên Phất, bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Tỳ kheo tu tập nhiều bốn niệm xứ, có thể khiến cho chúng sanh không thanh tịnh trở thành thanh tịnh. Chúng sanh đã thanh tịnh rồi, khiến cho càng trở nên sáng chói. Những gì là bốn? Đó là sống quán thân trên thân, sống quán thọ tâm pháp trên pháp." Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Như thanh tịnh chúng sanh cũng vậy, chúng sanh chưa qua được bờ bên kia, khiến cho qua đắc A La Hán, đắc Bích Chi Phật, đắc Vô Thượng Bồ Đề, cũng nói như trên. Kinh 606. Tỳ kheo. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tinh Xá Kê Lâm, ấp Ba Liên Phất, bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Ta sẽ vì các tỳ kheo nói về bốn niệm xứ. Thế nào là tu bốn niệm xứ? Này các tỳ kheo, Như Lai ứng cúng, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở đời giảng nói chánh pháp. Những lời giảng nói ban đầu, khoảng giữa và sau cùng, tất cả đều thiện, nghĩa thiện, dị thiện, hoàn toàn thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh được hiển hiện. Nếu có thiện gia nam tử hay thiện gia nữ nghe pháp từ Phật, được tín tâm thanh tịnh, tu học như vậy, thấy sự tai hại của tại gia liên hệ với dục lạc là phiền não ràng buộc, nên thích sống ở nơi vắng vẻ, xuất gia học đạo, không thích tại gia mà sống không nhà. Chỉ muốn một mực thanh tịnh, suốt đời hoàn toàn thuần nhất trong sạch, phạm hạnh trong sáng. Ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không nhà. Suy nghĩ như vậy rồi, liền dứt bỏ tiền tài, thân thuộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không nhà. Thân hành đoan chánh, giữ gìn bốn sự lỗi lầm của miệng, cuộc sống chân chánh, trong sạch. Tu tập giới hiền thánh, giữ gìn cửa các căn, chánh niệm hộ tâm. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ hình tướng, nếu đối với mắt mà không có luật nghi, tham ưu thế gian, pháp ác bất thiện hay lọt vào tâm. Nhưng hiện tại, nếu đối với mắt mà giữ luật nghi chân chánh, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng giữ luật nghi chân chánh như vậy, người kia nhờ thành tựu được giới luật hiền thánh, khéo nhiếp thụ các căn, đi tới đi lui, quay nhìn, co duỗi, nằm ngồi, thức ngủ, nói năng, im lặng đều trụ ở trong chánh trí. Người kia nhờ thành tựu thánh giới này, phòng hộ cửa căn, chánh trí chánh niệm, tịch tịnh diễn ly, ở chỗ vắng, dưới bóng cây hay trong phòng vắng, ngồi một mình, chánh thân chánh niệm, buộc tâm an trụ, đoạn tham ưu thế gian, lìa tham dục, trừ sạch tham dục, dứt trừ các triền cái ở đời là sân nhuế, thụy miên, trạo hối, nghi. Xa lìa các triền cái sân nhuế, thụy miên, trạo hối, nghi, trừ sạch các triền cái sân nhuế, thụy miên, trạo hối, nghi, đoạn trừ năm triền cái chúng làm tâm suy yếu, huệ bạc nhược, chướng ngại các giác chi, không hướng đến niết bàn. Thế nên, vị ấy an trú chánh niệm, quán niệm, thân trên nội thân, phương tiện tinh cần, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu của thế gian. Cũng vậy, an trú chánh niệm, quán ngoại thân, nội ngoại thân, thọ tâm pháp trên pháp, cũng nói như vậy. Đó gọi là tỳ kheo tu bốn niệm xứ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 607 Ba La Đề Mộc Xoa. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tinh Xá Kê Lâm, ấp Ba Liên Phất. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo nên tu bốn niệm xứ. Nói đầy đủ như trên, chỉ có sự sai biệt là vân vân, cho đến xuất gia như vậy, rồi ở nơi yên tĩnh, nhiếp trì giới luật, thực hành luật nghi đầy đủ. Đối với tội nhỏ nhặt cũng sanh lòng sợ hãi lớn, thọ trì học giới, lìa sát sanh, dứt sát sanh, không thích sát sanh, vân vân, cho đến tất cả nghiệp đạo, như đã nói ở trước, y bát luôn ở bên mình như chim có hai cánh. Thành tựu học giới như vậy là nhờ tu bốn niệm xứ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 608 Thuần Đà. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Kalanda tại thành Dương Xá. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất đang ở trong làng Ma Kiệt Đề Na La, bị bệnh và vào niết bàn. Sa Di Thuần Đà chăm sóc cúng dường. Tôn giả Xá Lợi Phất nhân bệnh mà niết bàn. Sa Di Thuần Đà sau khi cúng dường Tôn giả Xá Lợi Phất, nhặt lấy xá lợi còn lại, mang theo cùng với y bát đến thành Dương Xá. Đến nơi, thu cất y bát, rửa chân xong, Sa Di Thuần Đà đi đến chỗ Tôn giả A Nan, đảnh lễ rồi lui đứng một bên, bạch: Bạch Tôn giả, hòa thượng của con là Tôn giả Xá Lợi Phất đã niết bàn. Con đem xá lợi và y bát về đây. Tôn giả A Nan nghe Sa Di Thuần Đà báo tin ấy rồi, liền đi đến chỗ Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, hôm nay con tưởng chừng thân thể rã rời, bốn phương đổi khác, mờ ám, nghẹn ngào, không nói nên lời. Sa Di Thuần Đà nói với con rằng: Hòa thượng Xá Lợi Phất đã niết bàn, con đem xá lợi và y bát về đây. Phật dạy: Thế nào A Nan, phải chăng Xá Lợi Phất đem cái thân đã thọ giới mà niết bàn, hay là định thân, tuệ thân, giải thoát thân, hay giải thoát tri kiến thân niết bàn? Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không phải. Phật bảo A Nan: Hay là pháp được thuyết mà ta tự chứng tri, thành đẳng chánh giác, tức là bốn niệm xứ, bốn chánh đoạn, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi và tám thánh đạo, đem những pháp này mà nhập niết bàn. Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không. Tuy không đem cái thân thọ giới, vân vân, cho đến các pháp đạo phẩm mà niết bàn, nhưng tôn giả Xá Lợi Phất giữ giới, học nhiều, ít muốn, biết đủ, thường tu hạnh diễn ly, tinh cần, phương tiện, nhiếp niệm an trụ, nhất tâm chánh định, trí tuệ bén nhạy, trí tuệ sâu xa, trí tuệ siêu diệt, trí tuệ phân biệt, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ sâu, trí tuệ không ai bằng, trí báo thành tựu, hay chỉ bày, hay dạy dỗ, hay soi sáng, hay làm cho hoan hỷ, khéo léo khen ngợi, nói pháp cho đại chúng. Cho nên bạch Thế Tôn, con vì pháp, vì người lãnh thọ giáo pháp, cảm thấy buồn rầu khổ não. Phật dạy A Nan: Người chớ buồn rầu khổ não, vì sao? Hoặc sanh, hoặc khởi, hoặc tạo tác đều là pháp hữu vi bại hoại, làm sao có thể không bại hoại? Muốn cho không bại hoại, không có trường hợp ấy. Trước đây ta đã nói, tất cả những vật yêu thích, những việc hợp ý, tất cả đều là pháp trái lìa, chẳng thể giữ mãi. Ví như cội cây to, rễ, cành, nhánh, lá, hoa, trái, sum xuê, tươi tốt, cành lớn gãy trước, như núi báo lớn, sườn lớn sụp đổ trước. Cũng vậy, trong hàng đại chúng quyến thuộc của Như Lai, đại thanh văn vào niết bàn trước. Nếu phương kia có Xá Lợi Phất an trụ, thì ở phương ấy ta vô sự. Nhưng nơi ấy ta vẫn không phải là không gì có Xá Lợi Phất. Như trước đây ta đã nói, này ngươi, này A Nan, như từ trước ta đã nói, tất cả những gì yêu thương hợp ý đều là pháp biệt ly. Bởi vậy cho nên A Nan đừng quá buồn rầu. A Nan nên biết Như Lai chẳng bao lâu cũng sẽ ra đi. Cho nên A Nan, hãy tự mình làm hòn đảo để tự nương tựa. Hãy lấy pháp làm nơi nương tựa, đừng lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, đừng nương tựa vào chỗ nào khác. Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là tự mình làm hòn đảo, tự nương tựa chính mình? Thế nào là lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa? Thế nào là không lấy cái khác làm hòn đảo, không nương tựa cái khác? Phật đáp: Tỳ kheo sống an trú, chánh niệm, quán thân trên thân, tinh cần, phương tiện, chánh trí, chánh niệm đều phục tham ưu thế gian. Cũng vậy, an trú chánh niệm, quán ngoại thân, nội ngoại thân, thọ tâm pháp trên pháp cũng nói như vậy. A Nan, đó gọi là tự mình làm hòn đảo, tự nương tựa chính mình, tự lấy pháp làm hòn đảo, tự lấy pháp làm chỗ nương tựa, không lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương tựa chỗ nào khác. Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ thực hành theo. Kinh 609. Bố Tát. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong rừng Âm La râm mát, cạnh bờ sông Bạc Đà La, nước Ma Thâu La. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất và một kiền liên vào niết bàn chưa bao lâu. Hôm ấy là ngày 15 Bố Tát. Thế Tôn trải chỗ ngồi, ngồi trước đại chúng, nhìn khắp chúng hội rồi nói: Ta nhìn đại chúng, thấy đã trống không, vì Xá Lợi Phất và một kiền liên đã vào niết bàn. Trong chúng thanh văn của ta, chỉ có hai người này khéo thuyết pháp, giáo giới, dạy dỗ, biện thuyết đầy đủ. Có hai thứ tài sản, tiền tài và pháp tài. Tiền tài thì tìm cầu từ người thế gian, pháp tài thì tìm cầu từ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Như Lai đã lìa tiền tài và pháp tài, các người chớ vì Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã niết bàn mà sầu ưu khổ não. Ví như cây lớn, rễ, cành, nhánh, lá, hoa, trái, sum xuê tươi tốt, nhánh lớn sẽ gãy trước. Cũng như núi báo lớn, sườn lớn sụp đổ trước. Cũng vậy, trong đại chúng của Như Lai, hai vị đại thanh văn Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vào niết bàn trước. Cho nên các tỳ kheo, các người chớ sanh ưu sầu khổ não. Vì có pháp sanh, pháp khởi, pháp tạo tác, pháp hữu vi, pháp bại hoại nào mà không tiêu mất. Nếu muốn khiến cho chúng không hoại, điều này không thể có được. Từ trước ta đã nói, tất cả mọi vật đáng yêu thích đều đi đến ly tán. Chẳng bao lâu nữa ta cũng sẽ ra đi. Vì thế cho nên các ngươi hãy tự làm hòn đảo, tự nương tựa chính mình, hãy lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa, không lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương tựa chỗ nào khác. Nghĩa là sống an trú, chánh niệm, quán thân trên thân, tinh cần, phương tiện, chánh trí, chánh niệm đều phục tham ưu thế gian. Cũng vậy, an trú, chánh niệm, quán ngoại thân, nội ngoại thân, thọ tâm pháp trên pháp. Cũng nói như vậy, đó gọi là tự mình làm hòn đảo, tự nương tựa chính mình, tự lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa, không lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương tựa chỗ nào khác. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.